tu Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2007. Như thường lệ là trường Phật học thành phố chúng ta vào 8 giờ 30 sáng chủ nhật, chúng ta có những cái buổi sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà theo thường lệ, thông lệ tiếp tục, hôm nay là lần thứ 9 được giảng tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay là kỳ thứ 200. Kỳ thứ 270. Kỳ thứ 270 kinh Đại Bát Niết Bàn. Và trước hết là tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử nam nữ hiện diện hôm nay trong cái buổi giảng gặp gỡ đầu năm mới. Thì thưa chư vị Phật tử, lẽ ra đó là chúng ta phải học cái chủ nhật tuần trước, nhưng mà cái năm năm rồi công việc Phật sự của trường Phật học quá nhiều, thì cái Phật sự tôi cũng gánh nặng quá, cho nên là kể từ ngày 25 tháng chạp của cái năm Bính Tuất thì coi như tôi cắt mọi cái liên hệ thăm viếng, kể cả liên lạc bằng điện thoại. Cho nên là có những Phật tử cũng muốn liên hệ, cũng muốn thăm hỏi, tìm gặp, mà thời gian ngày 25 tháng chạp năm Bính Tuất cho tới ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Hợi là 16 tháng này đây, thì tôi mới mở cái đường dây điện thoại liên lạc. Thì các Phật tử cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng. Tôi xin cảm ơn tất cả những cái thận tình, cái tấm lòng ưu ái đó. Còn nhân dịp đầu năm này, là bữa hôm nay, dù là tôi có gián đoạn hết một lần giảng, lẽ ra là chúng ta học tuần trước. Rồi tôi xin nhắc là cái ngày mà 17 tháng Giêng đó, là cái ngày đó không phải là cái ngày tôi có hứa. Tại các Phật tử tôi số không nhớ đó. Tôi nói rằng là từ 30 năm nay tôi giảng về cái ngày chủ nhật đó, thì luôn luôn là cái mùa Tết là phải nghỉ 4 cái chủ nhật. Cho nên cái ngày 17 tháng Giêng rồi đó, là cái ngày đó là cái ngày tuần chót của 4 tuần. Thì cái lời giao kết báo cho Phật tử là cái ngày đó không phải là tính nhiệm của tôi bị mất mặt. Nhưng mà sự thật là lúc đó tôi đã bệnh rồi, bệnh cho tới bây giờ chưa hết. Cái tiếng của tôi không phải là tiếng thiệt, tiếng bệnh đấy. Tôi xin lỗi các vị, chỉ có cái lần thứ bảy tuần vừa rồi, ở chủ nhật tuần vừa rồi, là tôi vắng mặt thật sự là do tôi bệnh. Thành ra xin lỗi các vị có tới tôi có nghe, nhưng mà làm sao báo được. Tôi định là ngày đó tôi vẫn đi làm việc như bình thường, nhưng mà bệnh nằm liệt, nghĩa là coi như cả ngày tôi không bước đi nổi mà. Ba ngày nằm vui không bước đi khỏi giường, bước xuống là nó muốn té. Mà làm sao mà báo được. Cho nên cái trễ đó là bất khả kháng, mà làm cho các Phật tử trông chờ lo lắng cho tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn trong lòng đó. Nhưng mà việc đó thật ra mình nói rằng là sai trái hay lỗi hẹn hay gì đó, không phải. Cái đó là bất khả kháng. Chỉ có cách là giờ đây xin lỗi các vị quan hỷ cho vậy thôi. Tới vì là hôm nay là chúng ta bắt đầu sinh hoạt lại. Mà thật sự theo như những vị khác người ta cũng không làm đâu. Người ta còn dưỡng người ta mới chết. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn đến để gặp các vị để nói lên lời cảm ơn là chúc Tết đầu năm. Và nếu nói lên được cái gì của cái khóa học chúng ta bắt đầu thì chúng ta có thể gặp gỡ chúc mừng của hôm nay. Mà tôi rất mừng là hôm nay Phật tử tới vẫn đông đảo. Và hôm nay là có mấy vị Phật tử ở Mỹ, ở Canada, ở Úc được gặp tôi bữa hôm nay, mới vừa gặp đây. Và mọi người đều nói rằng là do nghe kinh, do học đạo, do nghe băng, nghe đĩa mà bản thân được nhẹ nhàng rất nhiều, gia đình được nhẹ nhàng rất nhiều. Thì tôi nghe cái đó thành thật mà nói, tôi rất là xúc động và vui mừng rằng là cái cuộc sống của tôi năm nay 80 năm có những ích điều được cho đời chúc đỉnh, có những ích cho đạo Phật chúc đỉnh. Tôi rất là sung sướng và cảm ơn những vị đã chịu nghe, chịu học, chịu tư duy, chịu phân tích để mà nhận biết cái nào đúng, cái nào sai, để mà nhận lấy sự an lành, hạnh phúc trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo. Đó là cái điều tôi rất mừng. Chứ còn tôi xin thưa, đất nước ta, bên mặt nhà nước, bên mặt quần chúng nhân dân, chúng ta đã gia nhập vào cái tổ chức thương mại tự do đó, gọi là WTO đó, cái thương trường tự do của thế giới đó, thì hàng hóa tràn nhập của bao nhiêu trăm nước có thể nhập vào Việt Nam đều được hết, tùy theo sự thương lượng. Chứ còn có sự hợp tác là kinh tế thương mại tự do, cho nên là nhiều hàng hóa dữ lắm, ai muốn mua ai muốn chọn hàng hóa nào cũng có, không có hạn chế. Còn về mặt tự do tín ngưỡng, nhà nước ta cũng sẵn sàng mở rộng cho bất cứ tôn giáo nào. Do vậy cho nên bao nhiêu cái luồng gió, gió cũ có, gió mới có, từ đông, từ tây, từ nam, từ bắc, hướng nào cũng có thể có những luồng gió tôn giáo, tư tưởng lan tràn khắp thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam. Do vậy cho nên trên đường học đạo, hành đạo, chứng đạo mà chúng ta là tùy theo căn cơ, tùy theo phước báo mà chúng ta tự lựa chọn cái thương trường tín ngưỡng học đạo, hành đạo của chúng ta. Cũng như bây giờ dân Việt Nam, dân chúng Việt Nam ta có thể mua nhiều hàng hóa tự do thương mại của thế giới vậy. Thế thì tôi xin nói anh làm ơn coi có ai đây, hồi đó tôi làm cho xong mở một cái quạt bay ra chịu nổi, bây giờ lạnh một chút bệnh, nóng một chút bệnh, không lạnh không nóng cũng bệnh, cho nên nó dễ chết lắm. Nhưng mà tiếc là nó không biết chừng nào chết, nếu mà nó chết lâu là mình trực, chết mau thì là gọn khỏe, nhưng mà không biết chừng nào chết. Cho nên nó ngán dữ lắm, tuổi già trên 60 ngán lắm. Đấy, không có thì không chịu được, mà có là có thể sổ mũi nhức đầu, nhảy mũi một lần 20 cái hồi 5 giờ khuya. Một lần 2 cái nhảy mũi, 20 cái nhảy mũi. Thế thì là bây giờ cái cốt lõi là chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà cái cốt lõi của kinh Đại Bát Niết Bàn là thời kinh cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn. Mà cái thời kinh ban đầu là bắt đầu thành đạo là cái thời kinh Hoa Nghiêm. Và các bạn tự ý vậy, thời kinh Hoa Nghiêm là thời kinh mới thành đạo, Đức Phật đã thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh đó hay vô cùng vô tận. Và thời kinh mà kế kinh Niết Bàn này là kinh Pháp Hoa. Và khi mà nói cái giáo lý Pháp Hoa xong rồi là nói tới cái giáo lý Niết Bàn. Một nguồn đại thừa tư tưởng trọng tâm cốt lõi, nó nằm ở trong những cái bộ kinh đó. Thì cái quá trình tu học mà tôi viết cái bài cái thiệp chúc xuân mới năm ngoái cho quý vị đó, quý vị đừng có bỏ cái thiệp đó. Cái thiệp đó là ông thầy nào ở trên thế giới mà dám khinh chê cái thiệp đó là ông thầy đó không phải đệ tử Phật Thích Ca. Tôi dám nói thẳng thừng vậy, bất cứ ông thầy đó ở thế giới nào, nước nào mà về nói cái điều tôi nói đó là sai, là đem ra đối thoại để phân tích cái nào đúng cái nào sai, thì rồi cái ông thầy đó sẽ không phải là đệ tử Phật Thích Ca. Cho nên cái bài học đó quý lắm đó, các Phật tử để ý. Thế thì trong cái bài học đó đó mà có một đạo hữu bên Mỹ mới nói với tôi rằng, do tư duy quán chiếu cái chân lý từ ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn giải không, do tư duy quán chiếu samatha tama bát đề nhập hiện na, do tư duy quán chiếu tất cả pháp hữu vi như chim bao, như bọt nước, như bông bóng, như hình quyển hóa, như mùa sương, như điện chớp, như thành càn pháp bà, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, như cái bóng giả mã là dương diễm đấy. Thì cái cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ đó. Cho nên cái vị Phật tử bên Mỹ vừa nói với tôi đó, mà cũng nhiều người nói nè, tôi triển khai cái ngôn từ rất bình dân giản dị mà nhiều người được lợi ích, là khi mà nhận thức được giáo lý của đạo Phật rồi đó thì làm chơi, ăn chơi, sống chơi, rồi làm lợi mình lợi người cũng là chơi, rồi học đạo cũng là chơi, hành đạo cũng là chơi, chứng đạo cũng là chơi, rồi lớn lên thì nó nhỏ thì nó phải có lớn, lớn lên cũng là lớn chơi, thành người cũng thành người chơi, rồi già thì cũng già chơi. Hồi nãy Phật tử nói với tôi là thường thường tôi nói là tâm sầu mặt phát, mà cái vị Phật tử này 75 tuổi rồi mà tóc còn đen mà chưa có niệm lần nào, thì tôi mới nói rằng là do tâm mình là không có sầu ưu nhiều, cho nên cái tóc mình nó được đen vậy. Chứ cái người mà ưu tư sầu muộn nhiều lắm, có khi bạc tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ có đó, mà tóc có bạc cỡ 35, 40 tuổi là bạc rồi, là do tâm sầu bạch nó mới khác. Còn cái người mà tâm nhẹ nhàng á, thì cái vị Phật tử ở bên Mỹ mới vậy, đưa cái tóc tôi coi chưa nhiều nha, 75 tuổi mà chưa có tóc bạc. Tôi năm nay 80 tuổi mà còn lãnh lộn tóc đen. Còn có những người anh em của tôi đó hồi 65 tuổi là tóc đã trắng phích, không còn sợi đen này. Thì khi nguyên ra đó, người ta cũng thú nhận rằng là do tâm quá lo, quá sầu. Mà tâm sầu và thác đó là cái câu nói mà đúc kết của những người từ quan quyền trong xã hội, kể cả những người tu hành cũng nói vậy. Thành ra là nếu mình ưu tư quá, những vấn đề mình giải quyết thôi chưa được, mình rắc rối, mình lo quá, thì tóc nó mau bạc đó. thì mình nói như vậy là cái kinh nghiệm của trần gian, nhưng mà thực chất thì cũng có số là do cái máu sao đó, ta gọi là máu sao đó ha. Có người thì mới vài 30 thì bạc dữ, mà cũng không hẳn là do tâm quá sâu, nhưng mà cũng có thể bạc. Thì cái đó là cái ngoại lệ của trần gian, mình không có nói. Nhưng mà tôi muốn nói là người ta tâm đắc cái việc là ăn chơi làm chơi, đói ăn chơi, khát uống chơi, hàng ngày làm việc cũng làm chơi, là người làm chơi để có tiền để sinh sống chơi, rồi cuộc sống mọi thứ đều làm như xe hết mà không có cái gì quan trọng. Và nó cũng kéo dài được 75 năm, tới 80 năm mà không có ưu tư sầu muộn. Chữ chơi là cái nghĩa vậy đó. Rồi già cũng không hề có sợ già, già thì cứ già. Bệnh cũng không hề sợ bệnh, bệnh thì uống thuốc chơi. Không già tôi uống thuốc chơi không, bác sĩ thì gọi này lên đòi ở chỗ nhà tôi á để trị bệnh giùm tôi. Bác sĩ thì gọi này, tôi xin cảm ơn tấm lòng đó, mà tôi không nhận cái sự là đem máy móc rồi tới đo rồi lấy máu rồi thử cho tôi này, cảm ơn khỏi làm. Tôi tự thấy bệnh chơi, tôi cũng uống thuốc chơi có, nhưng mà nếu không hết chết chơi chơi luôn hết. Tại sao vậy? Bạn tôi chết hồi 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước, tới 15 năm trước đều dài dài dài, đến trong lúc ta này đều có người chết. Nhỏ hơn tôi từ 1 tuổi cho tới 15, 20 tuổi đều có chết rồi hết. Thế thì tại sao tôi 80 tuổi tôi lại sợ cái gì như lớp lắm sao? Không có sợ. Cho nên là bệnh uống thuốc chơi mà không hết là chết chơi. Cái câu đó đó, cái ông thần tử mình nghĩ mới về có lẽ ngồi với này, ông nói ông sức vô cùng, cho nên là tóc 75 tuổi mà chưa bạc, là tại vì hồi nghe đặt chùa chỉ riêng cho tới bây giờ tư duy quán chiếu tâm ba tha tâm ba bắt đề phiền na, tư duy quán chiếu là giảng pháp như bọng như biển như bào như ảnh như lội như điện như ba tiêu như trà sắc bà thành như tăng như nước như bốc trong gương. Cho nên mọi việc làm vẫn sống mấy năm mà rất dễ nhàng thoải mái. Ông về đây ông nói tôi nhiều lắm, mà muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà tại thì giờ ít chứ mà cái cốt lõi đó nó không nằm ở trong cái bài mà có tôi tặng quý vị ra, phải thấy cho được cái ngũ quẩn này, là cái ngũ ấm này là vô ngã. Cái thân ngũ quẩn này là có kết cục rồi, nó không có gì đâu. Trời đất ơi, tôi Vinh Linh là bữa nay tôi có cầu quẹt. Mà học quẹt của tôi là ai mà lấy cái người này là biết là bao nhiêu tội lỗi ha. Thôi, có người lục cái cặp của tôi là tội lỗi vô cùng. Có người lấy
cái này trời.
Vậy là tôi tội lỗi vô cùng. Bởi vì bữa nay tôi muốn nói cái vấn đề ngũ ấm vô ngã cho các vị thấy. Cái quyền này, một là cái chất ga, hai là cái bánh xe bằng thép mà có răng nhám, ba là cục đá, bốn là oxy bên ngoài này nè, trong hư không này nè, kể cả hư không thì oxy. Năm là cái ngón tay là một, oxy là hai, cục đá là ba, cái bánh xe có răng là bốn, và ga là năm. Tôi nói 5 cái thôi, chứ nói hoài thì khác nữa, cái nó phải khác nữa. Từ 5 cái đó mình gọi đó là ngũ ốc hay là ngũ quẩn, mình lấy 5 cách đó mình đặt tên cho nó là ngũ ốc hay là ngũ quẩn. Do cái 50 cái đó nó hợp lại mà nó có ra cái thân gọi là thân ngũ, ngũ ốc, hay cũng gọi là thân ngũ quân này. Nó giống như cái lửa này nè, cái ngọn lửa này gọi là lửa nè, là đủ năm cái chất đó, đủ năm cái món đó nó thành ra ngọn lửa này. Mà bây giờ tức là tôi mua một món thôi, tôi mua cái ngón tay của tôi bật ra, còn bốn chất ga còn nguyên, bánh xe răng cưa còn nguyên, cục đá trong này còn nguyên, oxy trong không gian này còn nguyên, mà thiếu đi một viên là cái ngón tay của tôi. Thêm cái viên ngón tay, lửa, lửa, lửa xanh, ngọn lửa xanh, thiếu cái viên ngón tay, ngọn lửa diệt. Thế thì ngọn lửa diệt rồi, hiện giờ nó còn cái gì ở đâu, cái ngọn lửa bây giờ nó ở đâu? Cái này là phải học và phải thiền là vậy. Cho nên khi mà con người của chúng ta đó, mà cái thân bảy cái món ngũ ốc hay là ngũ quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức này đó, cái gọi là cái này gọi là bổ đặc già la, cái thân này gọi là bổ đặc già la, cái tự ngã giả tạm này đó, nó sẽ tan biến trong vũ trụ bao la, giống như ngọn lửa này tan biến trong vũ trụ bao la vậy, thì nó sẽ không còn cái gì hết. Điều đó ai chịu khó tư duy quán chiếu sẽ thấy rõ cái thân ngũ ấm này là không có gì, đủ điều kiện, đủ gọi là đủ duyên á, lửa có ra, mất đi một điều kiện nào đó trong năm cái món nói hồi nãy, thí dụ mất cái ngón tay, cái điều kiện ngón tay, thì ngọn lửa đó tự hòa tan trong vũ trụ bao la, nó không còn có một cái nào còn lại hết á. Cái đó là đạo Phật gọi là vô ngã, đó là cái chân lý vô ngã mà đạo Phật tu hành thành vô thượng bồ đề mới nhận thức và tìm ra được cái chân lý vô ngã đó. Do vậy cho nên chúng ta phải để ý cái bài đó, phải thường tư duy quán chiếu về chân lý vô ngã để mình nhẹ nhàng với cái bản ngã giả tạm này. Cái thân này là một cái bản ngã giả tạo mà do ta tưởng tượng nó ra, chứ nó không có cái gì hết. Nó chết bất cứ lúc nào, nó sanh bất cứ lúc nào, nó chết nó cũng chẳng nói với ta nó chết, nó sanh nó cũng chẳng nói với ta nó sanh. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là lửa sanh, do nhân duyên chia ly thì gọi là lửa diệt, mà nó chẳng có cái gì là nó hết. Cái thân ngũ quẩn, ngũ ấm giả tạm này nó cũng như vậy. Mà kinh đó, kinh Niết Bàn chúng ta học chưa tới đó, năm bốn cái con rồng độc, đó là địa thủy quả không, rồi ba cái con rối độc là không kiến thức, nói chung lại là ngũ quẩn thanh này nó rộng hơn là thất đại, nó thành tựu ra một cái thân này. Cái thân này trong kinh nó viết nó như là cái lòng, mà trong kinh này người xưa ta gọi là cái tát, cái thùng, cái tráp là cái thùng. Bây giờ mình có thể nói mình tạo ra cái lòng để nuôi bốn con rồng độc, ba con rắn độc, cộng chung là bảy con. Vừa rồng độc vừa rắn độc nuôi trong một cái lòng. Mà cái bản ngã của con người mình đây nè, là cái chiên đà la, là cái người chiên đà la, có bổn phận phải nuôi giữ gìn bốn con rồng độc, ba con rắn độc đó. Vậy mà thành Chiên Đà La đó, Chiên Đà La là cái từ của cái người Gia Nô ở Ấn Độ hồi xưa, và vua bắt những cái người Gia Nô, Gia Cập, Hà Tiện, Chiên Đà La đó phải nuôi cái đám rồng và rắn đó cho ăn đầy đủ. Nhưng mà cái người Chiên Đà La nó cho nó ăn đầy đủ vậy mà cái chừng là mấy mươi năm sau rồi đụng vô lòng độc là nó thà hơi độc ra là Chiên Đà La rồi vẫn chết mà nó không hề biết ơn. Đụng vô ba cái con rắn độc đó nó cũng tự diệt mình mà nó cũng không hề biết ơn. Tôi đọc tới cái đó tôi quán chiếu lại, tôi thấy tôi là cái thằng Chiên Đà La. Tôi nuôi bốn con rồng độc, ba con rắn độc, 80 năm mà nó không hề thương tôi tí nào. Bây giờ ngồi quặng máy nó cũng không chịu, mà không quặng máy nó cũng không chịu, mở máy lạnh nó cũng bệnh, mà không có máy lạnh thì nó cũng không muốn ở, nó cũng muốn bệnh. Rồi trời gió nó cũng bệnh, mà không gió nó đóng nó cũng đổ nó cũng bệnh. Rồi cho nó ăn ngon nó cũng có thể chết vì ăn ngon, mà không cho ăn ngon thì nó không chịu, nó ăn nó đói. Thế thì nó đòi cái gì? Bốn con rồng độc, ba con rắn độc này mày đòi cái gì? Thằng Chiên Đà La này phục vụ mày 80 năm rồi, mày đền ơn cho thằng Chiên Đà La này cái gì? Nó là nghe thử. Trời Phật ơi, tôi thấy rồi, tôi xem thường hết sức. Mình là Chiên Đà La đây, nuôi bốn con rồng độc, nuôi ba con rắn độc, 80 năm là tôi đây, mà nó vẫn âm mưu tiêu diệt tôi bất cứ lúc nào, không bao giờ thương tiếc. Đó, cái vụ ấm là đó, vụ ấm thì thách đại là mình phải học hành mình thấy cái đó. Mà thấy được cái đó rồi thì mình là cái thằng Chiên Đà La, là cái thằng nô lệ để nuôi rắn, nuôi rồng, rắn độc, rồng độc. Nói như vậy có nghĩa là cái cách tư duy quán chiếu của đạo Phật đó, nói như vậy không phải là bảo mình phải bi quan đâu, nhưng mà phải thấy rõ sự thật trong cuộc sống. Chứ nói như vậy có người ta không nghe, người ta không nghĩ, người ta nói, ủa vậy là đạo Phật dạy tất cả mọi người bi quan vậy là ai cũng đau khổ bi quan hết rồi tự sát hết hay sao? Không phải vậy, đừng có nói như vậy mà du quan cho đạo Phật. Đạo Phật dạy là mọi người phải sống, mọi người phải phát huy cái đại từ, cái đại bi, cái đại hỷ, cái đại xã, để làm lợi ích cho nhau, bồi dưỡng cho nhau, xây dựng cho nhau bằng từ bi hỷ xã, để cuộc sống con người có một cái sự an vui bình đẳng cho xã hội. An vui bình đẳng, cho nên cái chủ nghĩa xã hội của ta đang có đó là cái chủ nghĩa tuyệt vời. Người ta không biết, người ta nói chủ nghĩa xã hội là như thế này thế kia, tại người ta đối lập đó. Chứ cái từ chủ nghĩa xã hội đó chỉ lo nhân loại không thực hành nổi. Chứ đừng có chê cái đó. Cái nước Mỹ ngày nay thất nghiệp người ta trợ cấp đi học, già người ta nuôi, cũng là từ từ cái khối tư bản đó họ học cái giáo lý chủ nghĩa xã hội, mà họ chẳng qua là họ có điều kiện họ làm trước. Cho nên là con nít thì là họ bắt cưỡng bắt giáo dục, họ cho đi học không tốn tiền, lớn tuổi là đi làm ăn phải làm chứ, chứ đâu cũng làm được. Nhưng mà anh có tài có nghề rồi anh làm vì một lẽ gì đó là xưởng hãng gì đó bị đóng cửa gì đó bị thất nghiệp, phải không? Được, trợ cấp thất nghiệp cho anh, thời gian chờ đợi trợ cấp thất nghiệp cho tiền anh đi học nghề khác, và anh học nghề khác thành tựu rồi tạo nghiệp cho anh làm, anh phải làm chứ. Rồi anh làm 40 năm lớn tuổi trợ cấp tuổi già luôn, vô theo cái lương của anh còn bằng không, nghề nghiệp của anh nghề lương ít quá trợ cấp luôn tuổi già, đó là mục đích ta đem lại cho cái xã hội có an lạc bình đẳng tới cỡ đó. Còn cái chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác Lênin này đó, ta còn làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu cơ. Mọi người đều hưởng bình đẳng như nhau, không ai hơn ai. Cái đó là cái an lạc hạnh phúc của do cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã bị đạt với cái đỉnh đó rồi. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật mình phải cũng phải tu, rồi cũng phải làm, rồi tương thân rồi tương trợ, rồi phải sinh năng, rồi phải làm động cho chứ không không có bi quan bi cực. Nhưng mà cái chủ yếu là nhận chân rằng là vì mọi người vì mình vì mọi người, đừng quan trọng bản thân cá nhân của cái vũ ấm này, của cái vũ quẩn này, của cái bản ngã, cái tôi này riêng biệt. Có như vậy mới đem lại cái chân hạnh phúc bình đẳng cho xã hội. Vì vậy cho nên đạo Phật á dạy mọi người xem thường cái vũ ấm, xem thường cái vũ quẩn, xem thường cái vũ quẩn và thất đại. Mày là bốn con rồng độc, mày là ba con rắn độc, nhưng mà tao vẫn nuôi mày. Từ lúc mà mày chưa có phá tán gì được, tao nuôi lâu lâu rồi tao lấy độc chứ. Tại rắn đồng tâm đó, tao nuôi rắn độc rồi. Nếu mà biết sử dụng nó, tao lấy rắn độc đó, nên tao bán làm thuốc vô giá ở đây. Cho nên nếu mình làm chủ được ngũ quân tất đại của mình, thì rồng đồng rắn độc mình biến nó thành ra cái loại thuốc quý vô giá, giống như tại rắn đồng tâm đã từng bán độc cho thế giới, bán độc rắn cho thế giới. Chứ nó phải bỏ, nhưng mà phải biết sử dụng nó, bằng không nó quật lại nó cắn là chết ngay tức khắc. Đó, cái việc học đạo là như vậy. Và hôm nay tôi nhắc lại các vị là cái bài đó đừng bỏ, học hoài. Học hoài, Phật tử trong nước và nước người ta dựa vào cái đó, làm chơi, ăn chơi, tạo sự nghiệp chơi, con cái có thì cũng nuôi chơi, cũng giáo dục vậy, rồi lớn, già rồi bệnh, rồi chết, rồi bệnh, uống thuốc chơi, quá thì chết, chơi thì chết, không hề có khổ đau sợ sợ, bởi vì, nhận định ra, ngọn lửa này tắt không có nghĩa là mất vĩnh viễn trong vũ trụ này. Ngọn lửa này xanh, thiếu một viên gọi là diệt. Diệt không có nghĩa là mất trong vũ trụ này. Diệt để rồi đủ điều kiện, không bằng ta mặt nữa, mà bằng ta trái, thêm cái điều kiện của ta trái. Ngọn lửa này vẫn cứ xanh được cơ mà. Đó, do vậy cho nên cái người học đạo ta không bao giờ sợ người ta mất. Nhưng mà nhớ, người học đạo nhớ rằng ngọn lửa này không phải là ngọn lửa này. Ngọn lửa này không phải là cái hồi nãy còn lại. Nhớ cái đó. Do vậy cho nên đừng có đặt cái vấn đề mà cầu nguyện, giáng sinh, rồi lại lục, rồi tạo cái điều kiện cho trong linh tấm này kia đó, không cần. Ủa, hình như là có câu hỏi gì nè. Trong linh tấm, tấm chung và tấm riêng đó, họ câu hỏi gì cụ thể? Tôi đâu có biết. Ta hỏi câu hỏi gì mà dông linh có cái hộ tấm, nó tấm chung và tấm riêng, nam nữ tấm chung và tấm riêng. mà ta hỏi sao lại là có dông linh vậy thì vậy thành từ thông nó ngũ quẩn vô ngã rồi. Trời đất ơi, cái học quẹt thư rồi, vậy là ngũ quẩn vô ngã rồi. Vậy là ngũ quẩn gia công. Rồi, cái này là giải pháp giải không rồi. Tao đâu nó sửa cho ta. Bây giờ thì hôm nay như tôi nói nãy đó, tôi không giảng là nhiều nổi đâu. Bây giờ là tôi mời một cô thơ ký là mà ông đọc giùm tôi đây. Cô thơ đọc thì tôi không có kiến không? Đọc thì tôi cứ tốt từ câu hỏi. khoan để tôi coi câu nào đáng là nói, có thể giải trước, có thể giải sau. Cô nếu không nói được là bọn cô khác. Cứ đọc lên cho tôi nghe.
Ngày hôm nay đủ duyên lành, chúng con lại được gặp thầy tại lớp học
này. Cái này khoan, cái này là chưa đạt yêu cầu, để bữa sau tính lại. Không có vấn đề nói hôm nay chúng con, chúng tôi gì hết á. Cái này hỏi nó muốn gì? Hỏi gì chứ bây giờ cầu siêu á, đại trai đàn á, thì ý nghĩa đó là sao? Mặt và cầu siêu có thiệt siêu không? Rồi có người hỏi, nghe nói là có là cái đàn rước dông vậy chứ, ví dụ như hồi đó giờ dông ở đâu? Mà đi rước là sao mình biết được nó ở đâu? Giờ nó có về hay không? Vừa đâu biết nó có về, vừa đâu biết nó không về. Đó, cái này hỏi vậy đó, chứ hỏi tùm lum à, hỏi về nhà cũng được.
Con Phật tử nghe thầy giảng kinh, con cảm thấy an lạc, nhưng hết nghe kinh khoảng một niệm tâm con.
Đó.
Bằng thầy, con Phật tử nghe thầy giảng kinh, con cảm thấy an lạc, nhưng hết nghe kinh khoảng một niệm tâm con cứ vọng tưởng hối tiếc về quá khứ. Vì một phút tự ái u mê mà hủy tất cả công trình, xin cúi lại thầy chỉ cho con phép quán chiếu để con có để lại tôi phép. Lại tâm con được an lạc cho cuộc sống,
năm mươi một sinh ra nhưng mà thật sự cái câu này giải đáp dễ, tôi xin giải đáp nghe tức khắc. Cái đó là do mình tu non, tu yếu, tu dở. Vậy bây giờ là mình tu hơn. Tôi nói ví dụ như mình mà ví dụ như tôi là cô gái 28 tuổi, 25 tuổi đi. Tôi đi đường tôi gặp có cái anh đi, anh trai để ta đi ngang qua tôi, nhìn tôi giờ một người anh khác cười tôi khác mà chưa có câu trả lời nào hết, thì tôi về nhà tôi nhớ ảnh thì đang ngồi nhớ cười cái vậy thôi. Chứ nếu mà có rủ ra công viên ngồi nói chuyện giờ hồ rồi đó, là đi cũng ngồi mà đứng cũng ngồi mà nằm cũng ngồi mà nhớ cũng ngồi mà đi vô sở làm cũng ngồi cũng nhớ ảnh nữa. Là tại vì sao? Là tại vì yêu nhiều quá. Sao còn mình không có nhớ anh nhiều là tại vì gặp anh cười con cá chưa có nói gì hết, chưa biết anh cười làm cười cái gì, cho nên là về rồi quên ảnh dễ dàng. Còn hồi đó chuyện ảnh công viên rồi công việc của em là anh nghề nghiệp em là vậy, còn anh sao anh làm việc khác được là 2.500 đô. Mà anh muốn kiếm một người ý trung nhân để mà xây dựng nhà cửa, mà một người đó ước gì là có nghề nghiệp như em vậy là anh bằng lòng lắm. Trời ơi, cái đó còn nhớ vĩnh viễn, đúng không? Vậy đó là do cái người yêu xấu hay là yêu cạn, yêu nhiều hay là yêu ít. Ở đây á, mình có tín niệm tư duy, có quán chiếu, có quyết đi cái con đường giải thoát nhiều hay là ít, thì mình chịu khó mình tu thêm gì không, đúng không? Ở cái đó đúng à? À, phải nói về đúng không? Rồi. Ủa, đọc bài khác chứ đâu phải giải như đó. Vậy ạ, không có gì khó.
Trong thành nhân tội, trong thành thân thói, thầy chỉ tăng kỳ qua.
Trong thành thân thói hả? Trong thành thân thói là tương lương. Tương lương trong thành thân thói.
Thói
bình thường. Trong thành thân thói là tương lương là phận lãi. Phận lãi lập trên cái cơ đồ cho ngôi một sai rồi phận lãi. Đẩy thuyền cùng với Tây Thiên em yêu á. Ở cái điểm tất gia hồ. Cho nên là khỏi bị dịch câu điển sự thân tiểu điển. Còn dân chủ thì công thành rồi mà thân không thoát. Ở lại nắm níu triều đình thì bị diệt tiêu công điển, sao cái vương chút lâu anh đưa ra tụi sáu cái kế hoạch để diệt nước Ngô mà mới sử dụng có sáu kế, còn ba kế nữa để làm gì? Đây cái vương chút lâu anh xuống cái tủ tiền mà giúp tiên vương của ta còn đang chờ đợi anh để giúp đỡ. Trời Phật ơi, phải tự lấy tiên vương đó mà tự tử.
đó là tôn thành mà thân không thoái. Hạnh đức tôn thành giúp nên cơ thể nhỡ mà còn ở lại, sao nó bị vợ của Lưu Bang và hoa hậu bắt xử cũng cào tham tham tàn biệt. Còn Tư Lương cũng trong tình bạn hữu để giúp cho hành tích phụ xây dựng cơ nghiệp nhà hết, mà biết sân rồi là rút lui đi tu tiên, cho nên Tư Lương được bảo toàn cách mạng tới cuối cùng. Đó là công thành thành phố này vậy. Còn công thành danh toại đó có nhưng mà cũng ít vậy thôi. Công thành danh toại thì có mà cũng ít, khó lắm. Cái người mà không cần kết tỏa là cái người tắt máy bay hạ cánh an toàn. Tôi nói ví dụ như là tổng thống Mỹ 8 năm mà được 8 năm đó là công thành danh toàn. Mà nếu gặp 4 năm còn 4 năm sau ta không cử nữa, ở đây là công thành danh không được tỏa. Tổng thống Mỹ lên tâm bị mang đến với cái cô của mình đó, chút xíu nữa là mất chức. Nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa, tôi lên đây nói được cái nhờ ơn Chúa ha. Nhờ cái ông Nelson Mandela, ông nói rằng tổng thống tôi lên đây là người cứu tinh của nhân dân em chúng ta, mà nhân dân em ủng hộ làm cho tôi lên đây không rơi chức hai nhiệm kỳ tổng thống. Đó gọi là công thành danh toại và rất vất vả hết. Đại để là vậy, có người công thành danh toại, có người công thành mà danh không toại, có người công thành thân thối thì được an, có người công thành mà thân không thối thì mất mạng. Đại để là vậy.
Thưa thầy, mới từ trong đó đến nay mà chúng con thấy dài quá vì sức khỏe thầy sa sút, hay có gì làm cho thầy buồn mà thầy bỏ chúng con nhiều quá, không biết sức khỏe thầy ra sao, chúng con không yên tâm và đứng yên. Thầy nhấn mạnh đang làm lễ gia đàn có hai đức tự, một di đà, hai là ôm đổ mặt. Xin thầy giải thích ý nghĩa, xin thầy giải nghĩa cho hiểu, xin cảm ơn thầy. Xin chấm
đức tự gì? Ô Di Đà với tự gì nữa?
Ô đồ mặt.
Hả?
Anh biết câu này
chú là ông đứng ở ngô mà đỏ mặt. Ông
có gì? À, cái ông mặt ngươi ra đỏ đó hả? À, cái đó ta gọi là ông tư diện. À, đưa ra. Cái ông mà
đặt
lên trên đau đảo
là lửa
và hợp cái gì? Cái ông đó là ông tiêu diệt đại sĩ. Ông đó là theo thang thông tin đó. Nói về cái ẩn dụ là Bồ Tát Quan Thế Âm quá thân. Bồ Tát Quan Thế Âm này là nhiều kiểu mặt lắm chứ. Chứ không phải mình tưởng đâu là cái mặt đẹp như phụ nữ, không phải đâu. Ông đó cái lưỡi này lè, nó mặt mày cũng giống như là mặt mày của mà giống như mặt mày của Tạo Đình vậy. Tạo Đình đứng Kim Lân, ông Kim Lân là cái gì biết chứ hả? Mặt mày Tạo Đình là mặt mày của Trình Nhã Kim vậy đó, coi cứ dặn hoàng quẩn vậy đó. Nhưng mà đó là Quan Âm Bồ Tát quá thật. Để nói lên rằng trong chùa của ta người lành tới thì có người tiếp đãi nói pháp lành để mà hướng dẫn cho người ta tu học. Nếu có những cái người âm mưu phá hoại nhà trường ta, chùa ta, thì cũng có cái bộ đội, một nhóm người phát tâm lành hiện ra cái tướng mặt mày lưu tiên về đại sĩ đó để trị những cái kẻ mà âm mưu phá hoại trường ta, chùa ta, gọi là ôi ta phụ trách. Đó là cái
cái mặt trái, cái tướng thân đó là biểu hiện về cái mặt trái của Quan Thế Bồ Tát. Khi muốn nói chuyện với những người hiền lành êm dịu thì Quan Thế Bồ Tát hiện cái người đoan trang đẹp đẽ, phụ nữ đoan chánh để nói. Còn nói chuyện với những người hung dữ thì phải hiện cái bộ mặt của siêu diện đại sĩ để tội tà phụ tránh. Ý nghĩa của trong mặt mặt là vậy. Vậy thôi, hết. Cho câu khác. Ủa mấy câu đó đâu rồi? Câu này câu gì đây? Cô đây, cô đọc gì coi.
Bạch thầy, con Phật tử nghe thầy giảng kinh, con cảm thấy an lạc. Nhưng hết nghe kinh
Phật. Cái này rồi. Cái này rồi, có cái khác. Đây.
Từ bất ngờ đến chùa Thiên Minh nghe pháp của thầy, nghe tin bệnh nghỉ giảng, Phật tử những con biết thầy bệnh vấn đề trong một cái vấn đề khác. Vì thầy giảng pháp mạnh quá, chúng con lo cho thầy nghe pháp mà trí tuệ mở mang. Còn thấy vì chúng con vui mừng quá, chúc sức khỏe mọi cuộc như xưa, Phật tử pháp danh.
Cái này á, nói thì nghe đáng lẽ là tôi phải cảm ơn, nhưng mà không cảm ơn mà là còn khiển trách. Tại sao thầy biết thầy bệnh là do vấn đề? Làm sao thầy biết là do vấn đề mà thầy bệnh? Mà đúng vấn đề là mở trong hoạt kép. Mà nếu mà thầy là vấn đề trong hoạt kép này mà thầy sợ để thầy bệnh cho thầy còn ra gì? Cho nên là câu này coi như sỉ nhục thầy. Thật ra nó lẽ có bao nhiêu mà là kiếm đó. Làm gì mấy mấy cô chạy vòng vòng vậy không ấy là vô ra chứ. Câu này thì chỉ có ơn thôi. Câu ơn này là câu ơn bình thường chứ không có gì xấu đó. Nhưng mà phải hiểu rằng là thầy có chết đi đó thì chúng con cũng vẫn là dựa vào kinh điển thời giảng mà chúng con tu hành. Cho nên là nếu thầy có chết đi đó thì thật ra thì cũng hơi xuống chút xíu, chứ không có gì quan trọng. Phải nói vậy thì mới là giỏi. Vậy đó. Cho câu khác. Thầy chết không được sợ.
Kính thưa thầy, con là Phật tử Diệu Nguyện, kể từ ngày nghe thầy học đạo đã 30 năm qua, con rất đội ơn đức thầy. Nhờ thầy mà con được thấm nhuần Phật pháp, được sự an vui. Và thầy con thắc mắc, từ những năm học đạo với sự chỉ dẫn của thầy, chưa bao giờ thầy nghĩ đâu như lần này, kính xin thầy giải đáp Diệu Nguyện.
Câu này như tôi nói nãy đó, thật sự là tôi nghĩ có một lần thôi. Nhưng mà các vị thấy hai lần là tại vì các vị quên cái lời nói của tôi. Tôi không nghĩ tốt cái chủ nhật. Thì cái lần mà các vị đi lần đầu đó, ngày 17 tháng Giêng đó, là lần đó, là lần cuối tôi còn được quyền nghỉ. Chỉ có cái lần sau, lần vừa rồi đó là tôi bệnh thật sự. Thì tôi xin cáo lỗi rồi thì các vị quan hãy cho và xin cảm ơn những cái điều mà lên đó. Nhưng mà dầu cho có chết đi nữa, các vị cũng không có gì quan trọng. Đừng sợ sệt, đừng lo âu, mà gần cả ngàn cái mặt của tôi đó, nghe tới nghe lui các vị vẫn còn đủ thì giờ để mà mỗi một ngày mình sửa thêm một chút, một ngày mình sửa thêm một mớ, chứ chúng ta chưa làm tròn hơn với cái lời của kinh điển mà thầy đã nói ra. Cho nên đừng lo lắm.
xin cảm ơn cái ý đó. Lần sau nhé, mà lỡ tôi có bệnh á thì không có điều kiện để báo kịp á thì các vị cũng xả hỷ xả cho, bởi vì cái thân của cái thành Kiên Đà La nó nuôi 7 năm này nó mỏi mệt quá rồi nhé. À, cho nên nếu mà nó có kiệt quệ á thì cũng xin quan hỷ cho vậy.
Hai
ta của con
người
chúng ta
từ lâu làm
sao
ta đi tìm
được tâm của ta. À, cái này nhớ lại, thức quẩn là một trong ngũ quẩn. Tâm của ta là thức quẩn đó. Sắc quẩn, thọ quẩn. Sắc quẩn là vật chất, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn là tâm của ta đó. Mà gọi là tâm chứ thì thật không có tâm gì hết, mà gọi là tâm vậy thôi. Nó là một cái điều kiện, trong 5 điều kiện để nó thành ra một con người này. Thì cái đó gọi là tâm, gọi là thức quẩn, trong 5 quẩn. Mà cái đó không có. Cũng như sắc quẩn làm ra cái lửa này, thử hỏi cái lửa này là do mất xe ư, không đúng. Lửa này là do nha ư, cũng không đúng. Lỡ này là do nốt tai nguyên, nốt tai đây, lỡ không? Không đúng. Lỡ này là do cục đá ư, cục đá nằm đây, không có lửa. Mà đủ cả 5 cái thành phần đó, thì lửa có ra. Thì thức quẩn của mình đó, gọi là tâm nhé, tâm thức đó, tức là thức quẩn của mình đó, là một điều kiện trong 5 điều kiện hãy hợp tác đủ lại thì nó là thân con người. Mà thiếu một điều kiện thì nó chưa thành được một con người nào, không thành một con người gì cả. Do vậy cho nên tâm đó, Như Lai gọi là tâm như thiệt, thì thật không có tâm gì hết. Tâm quá khứ tiền không có, tâm hiện tại tiền không có, tâm Như Lai tiền không có, tâm thế rồi tâm trong bất khả. Trong 3 đời tìm cái tâm, không bao giờ ai tìm có được, kể cả một cái căn. Tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô, đem cái tâm mà tìm vọng, vọng cũng không có luôn. Các vị tìm trong thân của các vị có tham là cái gì? Đâu có. Sân là cái gì? Cũng không có. Vậy mà, cái nhân duyên xấu ác có tới, các vị có thể sân tham, có thể sân. Có thể phải sân tâm vô minh, mà cái đó vốn không có. Cái đó là cái pháp nhiên sinh diệt quyết của đạo Phật, mà phải tư duy, phải quán khí, phải thiền định mới đi sâu nổi vào cái đó. Đấy, lại đây là vậy đó. Cho nên đó, cái đó phải học lâu thiền định mới được.
Chỉ mong thầy luôn khỏe mạnh, vẫn hoặc chỉ mong được học thầy lâu dài, dùng một chữ lắm à. Thầy nên đào tạo người kế tục học viên Minh Phú.
Cảm ơn. Nhưng mà đào tạo là tôi đào tạo hôm nay là 18 năm rồi, là cả 10,000 rồi đấy. Còn mấy chục năm trước thì tôi đào tạo là mấy chục ngàn cơ. Mà còn cái đậu ra trên trái mà nó thành tựu cái quả Bồ Đề hữu thượng vô thượng, là cái đó là tùy theo cái cây, tùy theo cái tóc mà nó kết cái quả cái tán. Chứ còn thiệt ra cái đó không biết nhận được, không thể ý muốn nhận được. Xin cảm ơn ý làm đó.
Nam
là vô công.
Thầy, xin phép thầy cho con hỏi một câu, tâm vô sở trụ như năng kỳ tăng, câu này ý nghĩa thế nào?
Trả lời cho trước là thầy sức khỏe thì nó đúng là chút cũng không có được. Chút là chút vậy, không làm vậy thôi. Chứ cái lý phân nhà rồi phải bệnh rồi phải chết rồi mà. À, thì cái đó phải tỉnh tâm, cái đó mình sợ. Còn cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, là đại để là vậy nè. Nếu mình, cái tâm của mình mà trụ mình mê cái đầm, thì tối bữa nào cũng đi cái đầm hết. Là gia đình tan nát, vợ con tiêu điều, sự nghiệp không thành tựu được. Tại sao vậy? Tại vì trụ cái tâm mê cái đầm. Rồi trụ cái tâm mà mê tham nhũng, mê tiền tài, thì mình đang làm tổng trưởng, bộ trưởng, thậm chí mình làm thủ tướng, ví dụ vậy, mà mình mê tiền tài, mình trụ tâm của chỗ giàu có, ghê nhất gì giàu có hơn thiên hạ, cái mình tham nhũng, cái mình hối lộ, thì mình bị ở tù. Đó là pháp tài, rồi pháp sắc, rồi pháp danh, rồi pháp lợi. Rồi chủ tâm ở chỗ yêu, chủ tâm ở chỗ mừng, chủ tâm chỗ buồn, chủ tâm chỗ giận, chủ tâm chỗ thương, chỗ ghét, chỗ muốn. Nếu cái tâm mình là chủ trong một trong những cái đó là đau khổ trung trung vô tận. Rồi ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm có nghĩa là làm chơi, ăn chơi, bệnh uống thuốc chơi, râu dài cạo chơi, tóc dài đi hết tóc chơi, quần cũ mua quần mới tặng chơi, gạo giá tiền ăn nên đó hơn bún cơm với gà ăn nổi mua gạo mềm cơm ăn chơi, rồi dạy con dạy cháu, rồi đóng góp gì trong xã hội trong gia đình, làm cái việc lợi mình lại cười chơi mà không có kẻ ơn, chứ mà khi ăn bắt cầu báo chơi là vậy đó, làm lợi lạc cho tất cả mà không cần ai đề cả. Giống như là chơi, rồi già chơi, bệnh thì cũng cứ bệnh coi như chơi, rồi mua thuốc uống chơi, uống là thuốc uống hỏng hết, bệnh chết chơi. À, này để là ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm là vậy, không có điều gì quan trọng. Thôi à, hết rồi. Thôi dài quá không đọc. Thôi dài quá không được. Các vị hỏi ngắn ngắn chứ dài cái thành ra gửi sách thì sao đọc được. Thôi thì bên ai xin chúc mừng hết tất cả các vị, cầu nguyện cho tâm bảo cho họ tinh thần mình được tinh tấn đúng mắn, học nữa và học phải. Câu đó là Lenin nói, học nữa và học phải, đừng bao giờ cần học. Người ta nói cha là nhà bác học, nhưng mà bác học không có nghĩa là ngừng học đó con nè. Đặc viên nói người con vậy. Thôi mời ở đây nha.
Chúng sanh vô biên, biển độ biển nào, cố thành thế.